Dạ, dạ, nói không tôi có thể nói được. Dạ. Dạ. À, trước hết tôi xin kính chào tất cả quý vị ở đây, kính chào cô sư cô trưởng trụ tâm. À, trước hết là cảm ơn cô sư cô đã cho phép sử dụng cái khuôn viên của chùa để mà mình có cái buổi nói chuyện về thực dưỡng. Thành thật biết ơn cái điều đó, bởi vì đây cũng là cái điều mà mình muốn cho mọi người đều biết và đều được hưởng lợi từ cái phương pháp thực dưỡng này. Hôm trước tôi có ghé nói chuyện ở nhà cô Thủy, thì tôi có tự giới thiệu. Thì hôm nay chắc có lẽ có một số người mới, để tôi tóm tắt lại chút xíu. Tôi biết phương pháp thực dưỡng từ năm 1973. Tôi theo đuổi phương pháp này cho đến năm 1978, thì lúc đó tôi vượt biên rời khỏi Việt Nam. Thì qua tới Úc thì cái đời sống nó bị xáo trộn với lại cái điều kiện sống ở bên những cái chỗ mà người ta cho mình tạm cư đó, thì mình ăn đồ của người ta nấu sẵn, thì tôi có bỏ phương pháp thực dưỡng một thời gian. Đến năm 1988 thì tôi lại trở lại với phương pháp thực dưỡng. Năm 1991 thì vợ tôi bị ung thư tử cung, thì cũng dựa trên phương pháp thực dưỡng thì vợ tôi hết bệnh. Từ trước đó, tức là từ 88 cho tới tận bây giờ, thì tôi luôn luôn tìm mọi cách để đem những quyển sách từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt và in ấn và phổ biến. Thì cái lô sách đầu tiên tôi gửi về năm 88 là gửi cho gia đình ông Ngô Thành Nhân, khoảng gần 100 cuốn. Nhưng mà cái quyển mà họ dịch đó thì họ chỉ dịch có một quyển này thôi, quyển Duy Sống Tự Nhiên, là họ không dịch nữa. Sau đó tôi mới trở về Sài Gòn, tôi tìm một số anh em khác dịch giùm tôi, thì cũng dịch được một hai quyển, nhưng mà chưa in, chỉ in được cái quyển mà phương pháp dưỡng sinh chữa bệnh tại nhà. Thì cuối năm 99 đầu năm 2000 tôi ra Hà Nội, tôi gặp cô Trâm, cô Phạm Thị Ngọc Trâm. Thì cái cô Trâm này cổ giúp tôi làm rất nhiều, tức là cổ dịch, cổ in, cổ quảng bá luôn. Thì tất cả những cái sách thực dưỡng ngày hôm nay mà có tại Việt Nam, mà những cái loại sách mà sau năm 75 đó, thì tất cả những nguồn sách đó là do tôi đem về. Tôi cũng có đem rất nhiều sách báo, hồi xưa thì mỗi tháng một lần, bây giờ thì hai tháng một lần đều có gửi thẳng cho cô Trâm ở Hà Nội. Thì nói chung đó là sở dĩ tôi làm vậy là vì tôi được hưởng lợi từ phương pháp này, tức là tôi thấy nó vô cùng quý báu. Thì cái bổn phận tôi là làm sao phổ biến ra cho mọi người cùng biết. Thì thực ra đó thì phương pháp này nó rất là hay. Tuy nhiên á, nó rất là khó ở cái chỗ là thường thường trong cái đời sống hàng ngày của mình á, mình có cái thói quen, nhất là cái đời sống mà mình càng sung túc chừng nào á, thì mình càng ăn uống nó hơi rộng rãi, và mình ăn uống không có đúng cái phương pháp. Tôi lấy ví dụ như quý vị thấy từ hồi mà mình mở cửa tới bây giờ đó, người ta uống bia dữ lắm, cho nên bụng rất là to. Rồi người ta ăn kẹo, sô-cô-la, ăn nhiều thứ, cho nên cái hậu quả bây giờ quý vị thấy, hồi xưa mình hiếm khi mình thấy bệnh ung thư, bây giờ ung thư quá chừng nhiều. Mà rất là hiếm có tiểu đường, bây giờ là tiểu đường nhiều lắm, tiểu đường khắp mọi nơi, mà hồi xưa mấy đứa trẻ 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi không bao giờ nghe tiểu đường, bây giờ là nó tiểu đường hết trơn, con nít tiểu đường nhiều lắm. Rồi thoái hóa cột sống, rồi bệnh trụy tim mạch, rồi bệnh máu nhồi cơ tim, rồi tai biến mạch máu não, rồi ung thư, còn cao máu thì nó đều hết trơn hết trọi. Nhưng mà tất cả những cái đó nó bắt nguồn từ mình, do cái thức ăn mình ăn. Mà cái thức ăn mà gây bệnh nhiều nhất và khởi đầu bắt đầu nhất là chính là gạo trắng. Tại vì gạo trắng á, nó có một cái là nó mềm, nó nấu dễ nấu, dễ ăn, dễ nuốt, mà dễ tiêu nữa. Cho nên đa số người ta thích ăn gạo trắng. Mà với lại giống như mình ăn theo thói quen á, tức là ở trong nhà mình ăn gạo trắng, mình ăn gạo trắng mình thấy cái đó tốt không sao. Tuy nhiên á, khi mình còn trẻ hay là mình hoạt động nhiều đó, thì cái gạo trắng này nó tạm thời nó không có gây hại cho mình. Tuy nhiên về lâu về dài đó, thì gạo trắng là cái nguyên nhân đầu tiên nó gây bệnh. Vì gạo trắng nó tiêu nhanh quá, nó ra đường nhiều quá, thì cái lá lách mình nó gọi là tụy á, nó tiết ra cái chất nội tiết tố tên là insulin. Thì cái chất này nhằm mục đích để mà làm cái đường nó thấp xuống. Và khi làm đường thấp xuống như vậy thì nó nó biến thành mỡ. Trước khi nó biến thành mỡ thì nó lại cần một số chất vôi ở trong xương sống mình, cho nên nó gây cái bệnh thoái hóa cột sống, gây bệnh xốp xương. Thì đó, cái mỡ dư này đó, đầu tiên nó nằm trong máu mình trước, sau đó thì cái cơ thể mình mới chuyển tải nó vô để trong bụng, để dưới da. Cho nên á, mình thấy bất kỳ người nào mà bụng bự á, thì nó cái câu nói đơn giản nhất đó là hễ trường đai thì đoạn thọ, tức là cái dây nịt mà dài đó thì cái cuộc sống mình nó ngắn lại, trường đai thì đoạn thọ. Có một cái câu thơ dân gian tôi mới nghe bên Thái Lai, trong Thái Lai mấy hôm trước họ nói thế này nè, họ nói bụng to tưởng thì sang nhưng mà quá ra ra là sơ gan với tiểu đường. Tưởng rằng bụng bự thì sang nhưng mà quá ra nó sơ gan và tiểu đường. Mà đó là sự thật. Là tại sao? Tại khi mình bụng bự đó, điều đó nó nói lên là trong đó mỡ không à, mỡ với nước không à. Mà mỡ này ở đâu ra? Trong chất đường. Gạo trắng nó tạo ra đường, bia tạo ra đường, bánh ngọt có đường, kẹo có đường. Mà mình vừa ăn cơm trắng, rồi mình vừa uống bia, vừa ăn kẹo, vừa ăn bánh ngọt, vừa ăn những thức ăn thiệt ngọt thì bụng rất là mau to. Nhất là cái người uống bia mỗi đêm, bảo đảm quý vị 3 tháng sau là bụng rất là to. Bụng rất là to. Thành ra muốn mà tránh những cái bệnh suy thoái, bệnh suy thoái là bệnh cao máu nè, mỡ máu nè, tiểu đường nè, máu nhồi cơ tim, tai biến mạch máu não, thoái hóa cột sống, tất cả những đó là bệnh suy thoái. Thì những bệnh suy thoái đó nó bắt nguồn từ đường. Rồi dĩ nhiên á, ngoài đường ra đó thì nó còn những thứ khác nó làm cho mình bị những cái bệnh đó nữa. Đường là thủ phạm số 1. Rồi kế đến đó là thịt, trứng, sữa là những thứ mà nó gây ra bệnh tật cho mình. Tuy nhiên á, nếu mà mình nói vậy thì không lẽ ai ăn thịt người ta chết hết sao? Không phải vậy. Khi còn trẻ mình lướt qua được. Cái cơ thể mình nó rất là huyền diệu. Mình ăn những cái đồ sai, những cái đồ trật á, tự một mình nó tìm cách nó hóa giải cho mình, nó làm loại chất độc cho mình. Nhưng mà mình cứ ngày nào mình cũng đưa nó vô hoài, đến lúc nào nó quải quá, nó chịu không nổi, nó mới sanh bệnh. Cho nên thường thường hồi xưa đó, mà cái cách ăn của mình theo cũ đó, thì thường thường chừng 50 tuổi trở lên nó bắt đầu nó sanh bệnh. Nhưng mà cái hay của phương pháp thực dưỡng là ngay từ cái ngày đầu tiên mình bắt tay vô, mình ăn uống đúng đắn á, bằng gạo lứt, bằng rau, bằng đậu, bằng rau miễn, thì ngay ngày đó những cái bệnh mà nó đang diễn ra đó nó ngưng liền. Nhưng mà nó chưa hết. Có người ăn 5-7 ngày thì thấy dấu hiệu bớt lành bệnh. Có người ăn 1 tháng, có người ăn 1 năm, là tùy theo cái hiểu biết của họ, cái cách họ ăn. Có rất nhiều người họ chỉ cần 7 ngày là họ thấy bệnh nó lui thấy rõ. Có người cần 1 tháng, có người cần 2 tháng. Nó tùy nhiều yếu tố, mà trong đó tùy vô cái bệnh họ đang có nữa. Dĩ nhiên á, là phương pháp này nó có cái khó là cái chỗ thứ nhất là cái độ ăn thường nhật của mình quen ăn đó thì nó rất là ngon. Ngon cái miệng theo cái kiểu mình ăn hồi trong cũ á. Khi bắt đầu mình theo phương pháp này thì mình ăn hơi khó một chút, là bởi vì nó mình thay đổi một cái ngột ngạt quá đó, thì thường thường mình cái cơ thể mình nó ít có chịu lắm, nó thấy khó khăn. Thành ra ví dụ như mình bắt đầu phương pháp này đó, thì theo những cái tài liệu mình có sẵn ở đây đó, thì tôi có gửi cho cô Thủy thêm một số sách chừng vài chục cuốn nữa mấy hôm trước. Mục đích đó là những cái sách này, ví dụ như ai mà cần đó thì mình cứ mượn từng cuốn một, rồi mình đọc xong cái mình trả cho cổ mình mượn cuốn khác. Tại nó tới mười mấy đầu sách mà tôi có cho đưa cô Thủy đó. Ở Sài Gòn thì còn tôi có mấy người bạn chuyên môn làm thêm sách này, thành ra tôi có cho số điện thoại cho cô Thủy, để trong tương lai nếu mà ai cần mua đó thì cũng có thể mua được một cuốn như vậy. Thì cái giá nó tôi không có nắm dò rõ ràng lắm, nó từ khoảng 13 cho tới 19 ngàn. Cái cuốn mỏng này nè, cuốn dày thì nó mắc hơn, cuốn mỏng hơn nó rẻ nữa. Thì cái này người ta làm cho mình sẵn sàng hết, người ta đóng bìa, đóng gái luôn, mà người ta bao ni lông cho mình luôn. Thì hiện tại cô Thủy cũng có một số sách, ví dụ như quý vị nào muốn đọc thì có thể liên lạc cô Thủy để mượn. Nãy tôi nói cái nguyên nhân đầu tiên để gây bệnh, tất cả những bệnh mình có là gạo trắng. Nguyên nhân kế tiếp đó là ít người để ý nữa đó, là mình ăn bún, ăn hủ tiếu, ăn mì, ăn bánh canh, ăn bánh lọt. Những cái đó nó cũng gây bệnh, tại vì nó làm từ gạo trắng. Thành ra phương pháp thực dưỡng á, người ta ăn từ lứt, có nghĩa là bún cũng phải lứt, hủ tiếu cũng phải lứt, tất cả bánh canh cũng phải lứt, bánh tráng cũng phải lứt. Tôi có bữa hổm tôi có gửi biếu cô Thủy một số bánh tráng lứt ăn rất là ngon, mì lứt. Rồi tôi muốn mở ngoặt nói thêm chút xíu, ví dụ cám với lứt này nè. Quý vị biết á, là ở bên mấy cái xứ Tây Phương á, ví dụ như ở Úc, ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp á, thì cái người da trắng họ biết cái nguy hiểm của cái đồ ăn mà gọi là bột trắng á. Tại vì người da trắng thì họ ăn bánh mì. Họ biết như vậy cho nên bánh mì họ bắt đầu từ lâu rồi là họ làm bánh mì lứt. Mà dĩ nhiên là nó bán song hành hai loại, loại lứt, loại trắng. Ai muốn ăn lứt thì ăn, trắng thì ăn. Tuy nhiên á, họ biết được á, là nếu mà mình ăn cái chất lứt á, thì nó sẽ giảm bệnh và ít bệnh. Cho nên ở tại Tây Phương á, mỗi bữa ăn sáng á, thì người ta ăn cám. Mà nói cám thì nghe nó thấy ghê vậy á, mà kỳ thiệt họ làm rất là ngon và rất là đẹp. Tức là có thể cám từ gạo, cám từ lúa mì, cám từ đại mạch, cám từ các loại ngũ cốc á. Họ có thể chế biến ra từng vắt như vắt mì, giống như cái bánh in, hay giống như cốm dẹp, hay là như những cái loại mà rời rồi mình đổ vô trong tô, cái người ta đổ cái sữa gặn kem cho người ta ăn. Thì cái người da trắng họ ăn như vậy hồi nào tới giờ đó, cho nên cái tỷ lệ mà mình nhìn thấy rõ ràng là khi người Việt Nam bắt đầu qua định cư ở Tây Phương á, thì người Việt Nam nói riêng và mấy người Á Châu nói chung á, là buổi sáng mình họ hay ăn phở, ăn mì. Phở là dĩ nhiên trắng rồi, mì cũng trắng, hủ tiếu cũng trắng, cơm cũng trắng. Cho nên á, sau thời gian mình định cư bên bển á, thì cái người Việt Nam mình bị bệnh suy thoái gấp 3 là người da trắng. Tại người da trắng buổi sáng họ ăn cám, người Việt mình không ăn cám. Tức là họ ăn cám như vậy không tốt, mình ăn gạo lứt tốt hơn. Nhưng mà nhờ ăn cám á, cho nên cái tỷ lệ ung thư tiểu đường họ thấp hơn người Việt Nam mình tới 3 lần nữa. Tức là tính theo dân số cứ 100 người bị bệnh á, của người Tây đó, thì Việt Nam mình tới 300 người bệnh mà tính theo đầu người. Cái tỷ lệ mình gấp 3. Đó, thành ra đó bây giờ tôi nói tiếp cái chuyện mà những cái thứ khác nó gây bệnh. Ví dụ nãy mình nói là cơm gạo trắng là thủ phạm số 1 tại nó tạo ra đường. Chính đường là thủ phạm số 1 gây ra bệnh tật. Kế tiếp là tới thịt. Quý vị biết thịt đó, cái nguy hiểm của nó là tại vì ngày hôm nay người ta nuôi bằng thuốc. Mà thuốc đó mà nếu mà mình ăn đó thì chính là mình ăn thuốc. Rồi mình ăn những con vật này vô đó là cái cơ thể mình nó xáo trộn dữ lắm. Ăn ít đó thì cơ thể mình nó ráng nó tìm cách nó giải độc. Nhưng mình ăn nhiều thì nó giải không nổi. Thì dĩ nhiên là thịt chính là cũng là cái nguyên nhân gây những bệnh suy thoái. Thịt, cái yếu tố của nó là tại vì thịt khi nó vô máu mình á, thịt, trứng, sữa, đường, những thứ này á, nó làm cho cái cơ thể mình nó tạo ra axit nhiều. Rồi cái axit này đó, trước khi nó loại ra khỏi cơ thể mình, ví dụ như nó loại ngang cái đường da bằng mồ hôi á, thì đó, nếu mà mình ăn thịt trứng nhiều, có nhiều người họ bị nổi mẩn, nổi cục, mà nó loại ngang cái đường thận á, thì cái cơ thể mình nó biết rằng cái chất này nó rất là chua, cho nên nó phải dùng một cái phương pháp trung hòa bằng cách là nó tạo ra muối khoáng. Thì cái muối khoáng này nó trung hòa cái axit trước khi nó đi ngang qua thận. Thì muốn tạo ra muối khoáng nhiều nhất là khoáng vôi, là nó lấy từ xương của mình để nó tạo ra muối khoáng vôi, để mà nó trung hòa cái chất axit này. Cho nên á, mình ăn thịt, ăn trứng, ăn đường, ăn sữa đó, ngoài cái chuyện mình mất vôi, mà cái vôi này nó lại đi xuống cái thận mình, nó lại đóng ra sạn. Tại vì cái độ trung hòa giữa cái muối axit với cái axit này nó rất là thấp, cho nên đi ngang cái thận nó xuống đó, thì nó đóng lớp này qua lớp kia, ăn thời gian nó tạo ra sạn thận. Tức là cái người bị sạn thận không phải do cái vôi ở ngoài vô, mà chính cái vôi của chính cái xương sống mình nó bị mất đi, nó gây bệnh và nó tạo ra vôi sạn. Mà cái người dễ bị nhất á, là người ăn thịt, trứng, đường, sữa mà lại ăn những cái đồ ăn sống, ví dụ như đồ chua, như trái cây, xoài sống rồi đó, là mấy người đó rất là dễ bị sạn thận. Tại vì hai cái đó nó tạo nên sạn. Còn nếu mà mình họ cũng ăn như vậy đó, mà thay vì họ ăn nước mắm mà họ ăn tương á, tương mà tương cổ truyền, tương mà mấy chùa này dùng, thì cái sạn thận nó giảm rất là nhiều. Nhưng mà nó vẫn gây bệnh. Nãy tôi nói đường là thủ phạm số 1, kế tới thịt, cá, trứng, sữa nó cũng na ná như vậy. Thì á, những cái điều mình nói ngay bây giờ đó, là trước đây hồi xưa tới giờ là giống như là mấy ông bác sĩ là họ không có chịu. Họ nói cái này là sai á, là thịt là bổ, rồi cơm gạo trắng là bổ, rồi mình uống cà phê là tốt cho tim hay là cho gan, rồi mình ăn cái tốt tốt. Nhưng mà bây giờ đó, sau khi mà bệnh không giải quyết được, tức là ai cũng bệnh nhiều quá đó, thì chính bây giờ cái bệnh viện lớn thứ nhì ở Mỹ là bệnh viện John Hopkins, nó xác nhận những cái điều thực dưỡng nói. Tôi có in tài liệu kỳ rồi, tôi có nhờ cô Thủy, tôi có phát ra một số cho quý vị đó, những là có kỳ trước, thì bây giờ cũng còn một số, có thể sẽ nhờ cô Thủy in ra thêm. Thì bây giờ họ công nhận á, đường là thủ phạm gây bệnh ung thư, họ công nhận thịt là thủ phạm gây bệnh ung thư, họ công nhận sữa là thủ phạm gây bệnh ung thư, họ công nhận. Bây giờ là John Hopkins, mà hãy John Hopkins nó công nhận thì các bệnh viện khác nó sẽ công nhận. Mỹ nó làm thì Úc, Pháp, Anh sẽ công nhận, rồi sớm muộn gì Việt Nam mình cũng công nhận. Tức là cái điều mà thực dưỡng nói cách đây 50 năm Tây y nó phản bác dữ dội đó, thì bây giờ nó phải chấp nhận. Là bởi vì nó đã đi tới cái chỗ bế tắc là ung thư mà càng chữa thì càng mau chết, Tây y nó chữa là chết. Mà thoái hóa cột sống càng chữa thì càng thoái hóa, tiểu đường càng chữa thì càng mau chết. Trong khi phương pháp thực dưỡng chữa là hết, chữa là hết. Dĩ nhiên thực dưỡng không có chủ trương chữa bệnh, thực dưỡng là một cái lối sống theo thiên nhiên. Tuy nhiên ai theo thực dưỡng thì tự nhiên bệnh gì nó cũng lui, chứ thực dưỡng không có chủ trương chữa bệnh. Nhưng mà vì cái khổ là người ta ăn uống sai đó, thì ra cái người, đa số người mình bị bệnh quá nhiều, cho nên thực dưỡng, những người thực dưỡng cũng dùng cái này để chữa bệnh. Thì gần đây chắc quý vị cũng nghe là Đại Đức Thích Tuệ Hải ở chùa Long Hương, Biên Hòa, trước đây ông cũng bệnh rất là nhiều, ông chữa không được. Rồi đến khi ông biết phương pháp này chữa được thì sau đó ông nói rằng đó là ông giảng Phật Pháp rất là hay. Tuy nhiên á, những cái người Phật tử mà tới chùa mà nghe ông giảng mà cứ gục lên gục xuống đau nhức rồi bệnh tật thì ông không có giảng được. Cho nên ông giảng về thực dưỡng trước, thì phải chữa cái thân cho nó hết thì ổng mới bắt đầu ổng giảng Phật Pháp, cho người ta mới thâm nhập được cái quyền diệu của Phật Pháp. Cái thân phải hết bệnh thì cái tâm nó mới ngộ được đạo. Mà bây giờ ổng rất là nổi tiếng, ổng làm ở đó thì bây giờ theo những cái tài liệu tôi có thì hiện nay là ổng mỗi ngày ổng có một trung bình 100-200 người lên để mà ổng hướng dẫn chữa bệnh. Rồi có một số người người ta hết bệnh, người ta cúng dường lại gạo lứt này kia, thì bây giờ ổng bắt đầu là ổng bắt đầu có một tuần có 2-3 ngày ai lên đó thì ổng nấu ăn đúng theo thực dưỡng cho mọi người đều ăn miễn phí. Rồi tài liệu ổng cũng có rất là nhiều. Đại Đức Thích Tuệ Hải thì nếu mà nói về thực dưỡng thì ổng biết sao rất là nhiều anh em của tôi, nhưng mà ổng giảng rất là hay cho nên người ta theo cũng rất là nhiều. Thì có nhiều băng dĩa trước đây tôi cũng có truyền cho một số anh em, họ sang lại. Hiện tại thì tôi không có bộ nào, nhưng mà nếu quý vị ở đây muốn, tôi có thể nhờ mấy người bạn ở Sài Gòn gửi xuống cho cô Thủy, rồi có thể sao chép hay là cho mượn cũng được. Những cái tài liệu tôi có đây thì tôi cũng, hiện tại cô Thủy cũng giữ rất nhiều, nhưng mà cái tài liệu lớn nhất của tụi tôi là ở trên mạng á, ở trên mạng mạng thông tin toàn cầu á, thì tôi có cái mạng thực dưỡng. Nhiều người thấy cái mạng thấy ghê chứ không có gì hết trơn á, mình chỉ lấy cái địa chỉ đó mình lợi tiệm internet, mình nói nó mình muốn đem cái này ra coi nè, rồi làm ơn chỉ cho tôi, mở cho tôi coi. Ví dụ tôi muốn chữa bệnh tiểu đường, mình mở ngay cái bệnh tiểu đường. Xong rồi nói bây giờ tôi muốn in ra, người ta in cho mình. Tất cả những tiệm internet nó làm chuyện đó hết. Hoặc là mình tìm ngay cái bệnh ung thư mà của mình á, ví dụ trong đó thì nó có thực dưỡng ngăn ngừa ung thư. Rồi tôi có đem những cái tài liệu vô mạng là tất cả 25 loại bệnh ung thư tôi có trên đó đủ hết. Rồi tất cả những cái hướng dẫn ung thư có luôn. Mình chỉ lại tiệm internet mình nói nó ok, bây giờ tôi muốn quý vị mở giùm tôi cái mạng này, rồi lại ngay chỗ nào ung thư giùm tôi, rồi in ra giùm tôi, thì mình mở ra tới đâu là mình coi tới đó. Mà nếu mình không biết thì người ta chỉ cho mình, mình muốn in ta in cho mình. Thì trên mạng á, tụi tôi có một cái chương riêng là ung thư, và một cái chương kế tiếp là bệnh nào ăn gì đó, thì trong đó có tất cả những loại bệnh khác nó nằm trong cái bệnh nào ăn gì. Dĩ nhiên là trên cái mạng nó cũng có sách thực dưỡng, tức là ví dụ những cuốn sách như vậy là trên mạng có hết, có hết những cái sách về thực dưỡng, nhiều loại sách là trên mạng có hết. Thì sở dĩ tôi làm mạng á, cái lý do là trong quá khứ á, tôi bỏ rất là nhiều tiền, tôi đi in, đi dịch những cuốn sách này in. Rồi ngoài Bắc thì nói chung đa số anh em thì họ bán rẻ, còn tôi thì bạn bè người quen là tôi chở và tôi cho không à. Tuy nhiên có rất nhiều người họ nhận rất nhiều sách của tôi không bao giờ đọc, cho nên sau này tôi không có khoái làm sách thôi, mà tôi khoái làm mạng. Bởi vì khi nào người ta cần là ta đi tìm, mà người ta lên mạng tìm thì có đủ hết. Thì cái mạng hiện tại thì tôi có mấy anh em ở ngoài Bắc có khoảng 4 người làm việc cho phương pháp thực dưỡng. Dĩ nhiên là nói là làm việc cho thực dưỡng như vậy đó thì đâu có tiền đâu mà trả. Cho nên ví dụ như cô Phạm Thị Ngọc Trâm thì cổ có làm thực phẩm, cổ bán, cổ lời chút đỉnh. Rồi tôi có mua mấy cái thực phẩm ở bên Úc, ví dụ như cà phê thực dưỡng của Đức, như mấy cái loại trà, mấy cái loại mà đặc biệt ở Việt Nam cũng có đó, thì tôi gửi về cho cổ thì cổ bán, cổ lời chút đỉnh, rồi cổ dùng cái tiền để cổ chi phí. Thì khi nào cô hụt tiền, cô kêu tôi thì tôi gửi tiền về tôi tiếp. Thì đó là cái cách làm cho tới giờ này thì có rất nhiều người thụ hưởng được cái phương pháp này. Tuy nhiên á, là cái người mà bỏ tiền ra để mà lo cho những cái trang thực dưỡng là có mình tôi, không có ai hết trơn. Cho tới giờ này chỉ có mình tôi. Thì tôi rất là hy vọng nếu mà có nhiều người biết đến thì cái phương pháp này nó sẽ được lan truyền nhanh chóng, là bởi vì quý vị biết là bây giờ bệnh viện càng lúc càng lớn mà càng lúc càng quá tải. Mà mình đi vô cái bệnh viện đó, nó chẳng khác nào là mình đi tìm chỗ chết thôi. Tại vì những cái bệnh ung thư nó không chữa được, tiểu đường nó không chữa được, nó chỉ cho thuốc để mà kèm bệnh thôi, chứ nó không chữa được bệnh. Không chữa được bệnh, hoàn toàn không chữa được bệnh. Không chữa được thoái hóa cột sống, không chữa được cao máu. Nghĩa là ngày nào còn uống thuốc thì nó kèm, mà buông thuốc ra là nó giọt lên liền. Mà nó kèm kiểu đó rất là dễ bị ung thư. Mà mấy thuốc đó là toàn là hóa chất không à, toàn là những chất độc hại không à. Thành ra đó quý vị, khi mà nói tới phương pháp thực dưỡng á, quý vị nên đọc những cái tài liệu nào mà sơ đẳng. Chẳng hạn như cô Thủy, tôi thấy cô làm những cái tài liệu rất là hay. Mấy cái sơ đẳng đó tìm của cô Thủy rồi cho, mượn của cô Thủy hay là xin cô cho. Rồi sau đó thì những người nào mà biết trước ở đây đó, tôi cũng có cho rất nhiều địa chỉ khác nhau của mấy người bạn của tôi ở Sài Gòn đó, họ rất là giỏi. Thì nếu mình có cái nhu cầu gì thì cứ gọi điện thoại lên trên đó, người ta hướng dẫn cho mình. Còn ai ở nhà mà có con nít mà sử dụng được cái internet đó, tức là vô cái mạng được á, thì khuyến khích nó vô mạng, khuyến khích nó đọc mấy cái tài liệu của tôi, rất là nhiều tài liệu. Theo cái cuốn mà Vui Sống Tự Nhiên này đó, thì cái người viết này là người bác sĩ người Mỹ. Ông này là giám đốc của cái bệnh viện lớn ở Philadelphia. Thì ổng bị ung thư, đầu tiên là ung thư xương sống, rồi ung thư tiền liệt tuyến. Cái ổng chữa theo tây y, tức là ổng đi giải phẫu, rồi ổng chạy điện, nó gọi là xạ trị á, rồi ổng vô hóa chất gọi là hóa trị. Rồi đến một cái lúc nào đó thì bên tây y nó nói thôi giờ không chữa nữa, giờ có chữa thì cũng chết rồi. Thì nó dùng cái từ là medical terminal, thì mình dịch tiếng Việt cho dễ hiểu nhất là hết thuốc chữa đó. Giờ có chữa cũng chết, mà không chữa cũng chết, mà không chữa không chừng tốt hơn. Thì lúc đó ông này ổng mới tình cờ ổng mới biết được cái phương pháp thực dưỡng, ổng mới làm theo thì ổng lại sống. Cho nên khi ổng mới viết ra cái cuốn sách kinh nghiệm của ổng về cái phương pháp thực dưỡng rất là hay. Thì cái cuốn này tôi thích nhất là bởi vì cái kiến thức của ông này là kiến thức tây y, nhưng mà viết hoàn toàn đúng theo thực dưỡng. Thì ổng theo cái chương trình mà ổng viết trong này đó, thì trước tiên ổng viết một chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, ổng hướng cho mình nhìn thấy cái thực phẩm là cái nguyên nhân đầu tiên để mà mình có thể chữa lành bệnh tật, tức là mình đổi thực phẩm như nãy giờ tôi nói đó. Thì cái chương sau, ba cái chương dẫn nhập mà nói về thực phẩm á, thì ông nói tới cái chương kế tiếp là thể dục và khí công. Tức là cái người bệnh mà nằm chỗ đó thì dùng đạo dẫn, tức là xoa bóp huyệt để mà nó kích thích cái khí lưu thông. Còn cái người nào đi đứng được thì phải đi bộ, đi biết cái cách tập thể dục. Cái đó là cách thứ nhì trong thực dưỡng, tức là ăn uống rồi thể dục. Rồi thứ ba đó là tập tĩnh tâm. Mà trước khi tập tĩnh tâm thì ông có cái chương 5 nói về tinh thần ảnh hưởng đến thể xác như thế nào, rồi sức mạnh của niềm tin. Thì ông mới dẫn vô cái chương là tập tĩnh tâm. Thì tập tĩnh tâm á, nếu mà dịch ra thì nó giống như mình ngồi thiền vậy đó. Nhưng mà có cái phương pháp, tức là mình có cái chủ đích ở trong này. Ông có dạy mấy cái bài rất là ngắn gọn mà cũng rất là dễ làm theo. Có một số người họ hỏi tôi chứ bây giờ tôi ăn cũng đúng như lắm, tôi cũng tập thể dục, mà tôi cũng tập thiền nữa, mà sao bệnh tôi nó cứ còn hoài không hết. Thì hỏi kỹ lại thì có khi họ sống ở những cái vùng kế mấy cái nhà máy ấy, nó thoát ra những cái khí độc hại, hoặc là mình ở những cái đường xe nó chạy nhiều quá. Thì mấy trường hợp mà những cái bệnh nặng như vậy, mấy người đó mình phải chở họ ra biển. Tại cái biển cái không khí nó trong lành, tại không khí cũng là một phần ở trong thực dưỡng đó. Tức là thực đồ ăn mình thì gồm cả đồ ăn đặc là tôm gạo, đồ ăn lỏng là nước, tức là nước cũng phải sạch. Rồi sau cùng là cái không khí mình thở nó cũng là sạch, mình phải có không khí, nước uống với đồ ăn luôn. Đó, thì cái phương pháp thực dưỡng thì nói chung á, nói chung thì tuy rằng nó mình thấy nó rườm rà nhưng mà nó rất là đơn giản. Tức là mình ăn cái gì cũng thiên nhiên, và tránh những cái gì thì gây bệnh tật cho mình thì mình sẽ không có bệnh gì hết. Thì những cái mình ăn hồi xưa giờ sai nhiều lắm mà mình tưởng nó đúng. Lấy ví dụ như muối, Mà ăn muối đúng nhất phải là muối thiên nhiên, tức là muối hột đó, chứ không phải muối bọt. Muối bọt là nhiều khi người ta tẩy hết trơn cái chất, cho nó thiệt trắng, cho nó thiệt đẹp, thì trong đó nó có nhiều chất dơ ở trong. Ví dụ như nước tương, mình không nên ăn nước tương chợ, mình nên ăn tương của mấy cái chùa làm. Mấy cái người làm theo phương pháp cổ truyền á, thì tương nó rất là tốt. Nếu mình ăn vậy thì không có bệnh gì hết trơn. Còn rau cũng vậy, rau mình cái nào mình trồng được thì tốt, mà mình trồng không được mình mua. Mình biết chắc cái rau đó người ta đừng có đổ thuốc trừ sâu, đừng có xài phân bón thì nó tốt. Còn nếu cơ thể mình không bệnh tật gì, mạnh khỏe thì rau ngoài chợ mình ăn cũng không sao. Hầu hết những loại rau đại khái như vậy đó. Thì nếu mà mình hiểu được như vậy, mình ăn đúng như vậy, thì nếu mình có bệnh thì bệnh nó cũng sẽ lui. Những cái tài liệu mà cô Thủy có rất là hay. Bây giờ quý vị có ai muốn đặt câu hỏi nào, tôi sẽ tương tự tôi trả lời. Thì trong khi trả lời những câu hỏi đó, nó sẽ có những cái gì liên quan tới thực dưỡng luôn. Tôi xin tự giới thiệu cái đó hết rồi quý vị. Dạ thưa ông xã, bị bệnh gì hết chứ? Tiến tiền liệt, dạ. 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 Ăn bắp tốt. Bắp là bắp gói hay là bắp gì? Dạ hồng, bắp đó không được. Dạ, ăn bắp trái. Bắp trái có thể hấp, có thể luộc. Dạ đừng ăn bắp giả là nó mất lứt rồi. Tại phương pháp này là nó kỵ đồ trắng. Muốn hết bệnh là phải kỵ đồ trắng, đồ phải lứt, cái gì cũng lứt hết á. Thậm chí đó quý vị biết đó, là ai mà ăn con cá con á, là con cá lứt nó mới tốt hơn là con cá bự. Tại con cá bự mình ăn mình đánh dãy, mình chặt đầu, chặt đít, chặt di hết trơn, mình bỏ xương luôn. Thành ra mình ăn cái thịt không đó là nó tạo ra axit rất nhiều. Còn mình ăn con cá con á, lòng tông, lòng rồng, cá cơm á, thì trong đó hay là tép con đó, là mình ăn hết trơn toàn bộ đó, thì nó sẽ bổ sung với nhau. Tức là cái này tôi nói cho mấy người mà giống như là họ không có ăn chay đó, thì họ có thể ăn cá con, tép con. Cá nào mà mình ăn mà mình nhai nguyên xương được á, thì là con cá đang được. Dạ. Nó đau là nó đau ngay chỗ cái tiếng tiền liệt cái gì. Nhưng mà lúc giải phẫu á, lúc giải phẫu bác sĩ người ta giải phẫu xong rồi người ta nói làm sao? Không có giải phẫu. Dạ. Dạ đề nghị chị về cho ổng ăn thêm, uống thêm canh dưỡng sinh. Tại vì canh dưỡng sinh nó cũng là một cái mà nó kích thích cho cái dạ đúng, cà rốt, củ cải trắng, dạ, ngô bán, nấm đông cô á. Tại vì canh dưỡng sinh mà mình uống đúng liều lượng đó thì nó sẽ kích thích cho cái cơ thể mình nó giải trừ axit á, nó kiềm quá rất là nhanh. À, trong cái không biết ở đây nó có bán không, ở bên tụi tôi đó thì cái tiền liệt tuyến nó có một cái thí nghiệm là nó lấy một cái chất từ trong cái loại đọt dừa kiển á, nó trích ra palm semesto là cái loại mà nó trích từ cái dừa kiển á, thì cái chất đó nó vô nó giúp cho cái tiến tiền liệt nó ổn định, mà cái canh dưỡng sinh cũng làm ổn định á. Có nhiều người bên bển tụi tôi họ cái tiến tiền liệt họ to lên á, họ bắt đầu nó dùng cái từ en lạc á, và nó to lên cái là nó làm gần nghẹt ống dẫn đái á, thì họ uống cái chất mà từ đọt dừa thì nó giảm họ khỏe. Rồi sau đó cái họ thấy canh dưỡng sinh, cái họ uống canh dưỡng sinh, cái họ không uống cái kia luôn. Rồi sau đó một thời gian họ vẫn ăn gạo lứt, thì khi siêu âm lại đó thì cái tuyến nó tốt, nó nhỏ lại. Dạ. Dạ. Uống canh dưỡng sinh, ăn gạo lứt. Dạ. Gạo lứt muối mè, nói muối mè thấy ghê quá, đừng ăn muối mè nữa, ăn ăn rau, ăn đậu, ăn rong biển, chứ không có cần phải ăn muối mè không. Ăn muối mè đó thì nó được con cái là nếu ai ăn được thì nó rất là tốt, nhưng mà đa số nó làm cho người ta khô, người ta làm phản ứng, nó làm khó chịu lắm đó. Muốn ăn muối mè thì phải có cái người nào giỏi về, đã từng ăn muối mè lâu năm, chỉ trực tiếp cho mình. Chứ còn ở bên Úc như là Âu Châu, tụi tôi không bao giờ khuyên ai ngỡ lứt muối mè. Nhưng mà ở Việt Nam thì có nhiều người có kinh nghiệm qua đó. Ví dụ như kỳ trước nhóm này tôi thấy có mấy chị em nào họ có kinh nghiệm đó, thì tới tìm mấy người đó ăn muối mè. Thì muối mè nó nhanh hơn. Giống như tôi nói là ăn 100% muối mè giống mình leo núi, mình đi thẳng lên nè, nó mau tới lắm á, nhưng mà dễ té lắm. Còn cái mình ăn rau á, là mình đi vòng vòng cái cái triền núi á, nó lâu tới hơn nhưng mà nó cũng tới, nó dễ đi hơn. Thuốc giảm đau thì nó không có làm cho mau hết bệnh. Tuy nhiên trong cái phương pháp này nó có cái đắp nước gừng. Đắp nước gừng tức là nấu nước gừng đó, rồi đắp nước gừng với đắp cái khoai cao sọ đó. Là khoai cao sọ nó rút cái chất sưng ra, rút cái chất nước ra, nó cũng giảm ở trong cái cuốn mà những cái cuốn sách mà thực dưỡng hầu hết. Nhưng mà coi cuốn này xong rồi thì cũng phải coi thêm những cuốn sách nó dạy mình cái cách đắp nước gừng á với đắp khoai cao sọ. Khoai cao sọ tức là cái khoai sọ ở ngoài Bắc họ gọi là khoai sọ, đây mình gọi là khoai cao á. Cái khoai mình gọt vỏ xong mình giã nát ra, rồi trong đó nó chỉ cái cách đó, rồi mình đắp nó lên thì nó mỗi ngày bao nhiêu tiếng thì nó sẽ rút cái chất sưng, rút cái chất nước ra. Còn cái nước gừng thì nó giảm đau. Nếu mà mình không có khả năng chịu nổi thì mình vẫn có thể dùng thuốc giảm đau, nhưng mà thuốc giảm đau nó là quá chất. Cho nên cái hậu quả của thuốc giảm đau thì nó làm cái thời gian lành bệnh nó chậm đi. Nó vẫn dùng được nhưng mà nó chậm đi rất nhiều. Tàu hũ thì cũng tùy thôi. Tàu hũ mình cũng phải coi cái chỗ nó làm nữa. Nếu mà nó bỏ quá chất với thạch cao nhiều quá thì nó cũng không phải là tốt. Nếu cái chỗ làm mà thiên nhiên á, thì tàu hũ ăn tốt. Nhưng mà tàu hũ ăn nhiều quá cũng khó tiêu, thành ra mình nên ăn cái lượng nào mà cho dễ tiêu á. Viêm xoang già. Thì số 7 thì nó nhanh nhất. Những người mà muốn ăn số 7 đó thì phải đi tìm những người có ăn số 7 qua, họ chỉ cho mình. Số 7 thì muối mè. Nhưng mà nói số 7 á, thì cũng nên thêm chút xíu vô là phải có tương và phải có rong biển, chứ không phải là mè không. Phải có tương, có rong biển. Rau câu là phổi tai, là hải thảo. Hải thảo với hoặc rong lá mà để cuốn cơm, nó gọi là nori á, cái đó cũng được. Nó là rong biển nhiều loại lắm. Nhưng mà hầu hết những cái tiệm tạp hóa đều có bán rong biển các loại. Tức là gạo lứt là chánh nha, mà nhớ nha, nhai càng kỹ là càng mau hết bệnh nha. Tại khi mình nhai kỹ đó, nó kích thích cái hệ thống miễn nhiễm mình nó hoạt động mạnh. Tức là cái người bệnh chừng nào là nhai càng kỹ, chừng nào là càng mau hết bệnh chừng đó. Uống thì nước canh dưỡng sinh là tốt, rồi cà phê thực dưỡng tốt, trà bencha tốt. Cái đó là bột coco được. Tất cả những cái đó là những cái cơ sở mà bán đồ ăn thực dưỡng đều có. Hình như ở đây có cũng có người nào ăn thực dưỡng mà họ cũng mua chút đỉnh về bán đó. Dạ, thì mình cứ hỏi. Ăn số 7 vẫn cần thêm rong biển, tương. Mè, tương, mè, rong biển không nhất thiết phải dùng muối, tại tương nó đã có muối rồi. Không nhất thiết phải dùng muối. Tương tamari cũng được, hay là tương của mấy cái chùa, mấy cái người ta làm tương khạp mà nó phơi nắng á, tương nó ăn được. Tương hột. Dạ, ăn được. Dạ, chưa để đường là tốt nhất. Chưa để đường là tốt nhất. Nước trái dừa nó được, nhưng mà với điều kiện là cái người đó không bệnh đó thì ăn nó ngon, nó vui lắm. Mà cái người có bệnh thì không có mấy gì tốt lắm. Không mấy gì tốt lắm, tại cơ thể họ yếu dữ lắm. Cái người bệnh cơ thể yếu dữ lắm. Dạ, đường là phải cử. Cái gì là đường là phải cử hết. Làm cái sợi tốt hơn, tại vì bột mình không biết nó làm bằng gì. Có khi nó làm bằng da heo là còn nguy hiểm nữa. Thiệt tình á, là rau câu bây giờ làm mà da heo nhiều lắm, da bò nhiều lắm. Tại vì cái chất da heo, da bò nó có cái chất giống như ai dao người ta trộn sơn á. Cho nên khi nó làm thành bột, mình nấu nước sôi đổ vô nó đóng thành rau câu ngon lắm. Nhưng mà cái đó là da bò, da heo, ăn cái đó nó không có tốt. Dạ, cái sợi đó là đúng là rong biển thiệt á. Cái sợi đó là rau câu thiệt á. Đừng có ăn cái bột nguy hiểm lắm. Cái bột họ trộn nhiều thứ quá. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ.
Có một trường thì mất tích cũng còn khoảng 6-6 kg.
Dạ.
Sau khi cái ăn thêm coi như cái kỳ đó
anh. Dạ.
Mà ăn được phát được.
Dạ.
Bắt còn 18 kg.
Dạ.
18 kg thì coi như cách đây khoảng gần một tháng. Hoặc là bây giờ là mất.
Dạ.
Mất rồi thì cũng ăn theo ăn uống 9 ngày đó.
Dạ.
Nói ăn đâu ăn 20 ngày cái là 4-3 kg nữa.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ. Tại Hải dạ. 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 Dạ, bây giờ trước khi mà nói cái mất ký á, thì tôi có nói cho quý vị biết để sao mình thấy là mất chứ không mất, cái gì tốt chứ không tốt. Rồi sau đó tôi chỉ cách anh cho anh tăng ký lại. Ha, thì nói như thế này. Nếu á, mình nhìn vô thiên nhiên ha, mà mình có cơ hội, dù mình thấy mấy con khỉ trên rừng á, bắt một con. Ví dụ vậy ha, chứ mình không phải làm chuyện ác nha. Cạo sạch độ lông nữa, con khỉ nó chỉ da với xương và gân thôi. Mà đố ai rượt mà bắt cho dính nó. Không bẫy là không được, mà cũng khó bẫy nó lắm. Thành ra đó, cái người thiên nhiên mà đúng ra đó, là mình không có nhiều da thịt như bây giờ. Da thịt như vậy là trật lất rồi. Thành ra mình thấy cái người mà bị dư cân thừa ký á, nhiều quá, mình cứ tưởng là họ đúng. Rồi mình thấy mình ốm hơn họ, cái mình tưởng mình ốm. Kỳ thiệt như vậy là anh chưa ốm. Chưa ốm. Chưa có ốm. Cái chính á, là anh có sức hay không. Mà nếu anh ăn thực dưỡng là anh có sức. Bảo đảm có sức. Rồi bây giờ nếu anh muốn tăng ký á, thì khi mà anh ăn thực dưỡng đúng thì dĩ nhiên trong thực dưỡng cũng khuyến khích anh thể thao thể dục này kia nọ. Thì khi thể thao thể dục á, anh chứ ăn kèm đường vô là nó tăng ký à. Tại đường nó tạo ra mỡ với nó làm cho cái thịt mình nó có nước. Anh ăn đường vô là tăng ký liền. Nó không tốt. Anh đừng ăn đường là tăng ký. Mà nếu anh tập thể dục nhiều thì nó không đóng bụng mà nó đóng đều trên mấy cái bắp tay bắp chân nên á, ăn đường tăng ký.
Chưa, tới mà nói là anh thì coi như là mặc dù tôi tới đáp được, mặc dù là ăn rộng á.
Dạ.
Ăn coi như là khoảng 2-3 thôi.
Dạ, dạ.
Coi như là không thể thay là
khỏe. Dạ, dạ, ăn cho nó khỏe đi. Không, bây giờ hiện tại là anh cao, chiều cao bao nhiêu mà bao nhiêu ký anh tôi cho anh biết. Thước 6-7 anh nhiêu ký? 54 kg, không có dưới ký đâu. Tôi có 46 kg hả? Tôi có 46 kg mà tôi có cảm tưởng là tôi mạnh hơn mấy cái người 50-60 kg nhiều lắm. Bằng cớ á, là cách đây chừng 4 năm, cái cửa hàng tôi ở bên Úc ha, tôi có hai cái cửa hàng, nó nằm hai đầu cái siêu thị lớn. Thì tôi có một người giúp việc tôi đi, nó người Việt nhưng mà nó lấy tên Úc là thằng John. Cái bắp tay nó bự hơn cái giò tôi, tại nó tập tạ á. Cái bắp tay nó cứng to mà cái cục thịt nó lớn hơn cái giò tôi, cái cánh tay đó. Mà tôi thì cái tông là teo vậy này nha. Thì bữa đó là tôi về một xe hàng đồ, tôi mới kêu nó John mày qua bển mày khiêng vô kho. Nhưng mà tôi thấy nguyên xe bắt nó làm cũng tội nghiệp, tôi mới chạy ra tôi khiêng tiếp nó. Thì hãy nó khiêng thùng tôi khiêng thùng, mà nó khiêng thùng nhỏ là tôi khiêng thùng lớn. Bưng vô rồi nó khiêng mà tôi chất luôn, nó tôi làm lẻ hơn nó nhiều lắm. Tới chừng làm xong một xe hàng đó, thì cái tiệm bên đây nó hơi lu bu, nó mới gọi điện thoại qua nó bây giờ mình phải cho người về tiếp. Thì tôi chạy te tôi chạy về bên đây tiếp. Thằng John nó đi nó cà bơ vậy nè, nó đi không có nổi luôn. Nó về tới bên đây á, nó bắt cái ghế nó thở gà hì, nó không làm việc nổi. Rồi nó hỏi mấy người kia đó, mà cái ông này ông ăn cái gì mà sao ông mạnh quá chừng, là thấy ông cà tông cà teo, nhưng mà sao tao giác thùng nhỏ ông giác thùng lớn. Mà tao làm sao ông không biết mệt là gì hết, còn tao mệt quá chừng à. Thì như vậy đó quý vị thấy, cái thằng 46 kg á, nó mạnh hơn thằng 70 chứ nó đâu có ốm hơn, đâu có yếu hơn đâu. Quý vị đồng ý với tôi không? Thành ra đừng có sợ ốm. Tại vì như nãy tôi nói, con khỉ trên rừng là nó mạnh vô cùng, mà nó già với xương với gần. Cái gì bắt nó xuống là tôi bảo đảm nha, mình vì lý do gì mà mình có thể cạo bộ lông nó ra, mình coi nó già với xương với gần mà nó mạnh.
Cái
dạ.
Dạ. Rất là ngon.
Dạ.
Rất là ngon, mà nhưng mà hỏi là làm được dưỡng để ăn nhiều đó có ăn.
Dĩ nhiên là ăn không nên ăn quá no. Theo đúng thực dưỡng đó, là khi mình rời bàn ăn rồi, cái bụng mình cũng còn cái thấy thèm thèm thì mới đúng. Tức là cái bao tử mình đừng cho ăn đầy, mà mình ăn 80% cái bao tử là tốt nhất, là bởi vì như vậy á, nó rất là dễ tiêu hóa. Rồi cái buổi chiều tới giờ mình ăn á, trước giờ ăn chút nó nhắc mình đói đói á. Chứ còn nếu mà mình lúc nào mình cũng ốc ấp thì cái đó không tốt, thực dưỡng không?
Nếu mà ăn được thì không ăn no rồi.
Dạ.
Được,
được. Tùy theo cái thể trạng với tùy theo cái sở thích của anh ăn nhiều lần là được. À được, ăn thường thường cái người thực dưỡng á, mà thường thường ăn từng chừng 15 ngày trở lên, những người chưa ăn cũng vậy đó. Khi mà cái cơ thể mình có cảm thấy dấu hiệu khỏe mạnh đó, là lúc đó cái vị giác mình nó gia tăng, mình sẽ bắt đầu ăn rất là ngon. Mới ban đầu thì mình ăn ngán dữ lắm, thì mình ăn đúng thời gian thì mình sẽ cảm nhận được cái vị ngon của gạo lứt, của rau, của đậu, của rong biển, ăn rất là ngon. Dạ. Dạ. Cũng không sao, bởi vì cái đó là gạo lứt không à, nó gạo lứt với một số đậu, cái đó không hại gì hết, không hại gì hết. Không sao, không sao. Giống như cái người tiểu đường á, thì bác sĩ Tây Y khuyên họ là không nên ăn cơm, vì cơm á, nó chứa nhiều đường dữ lắm. Cho nên họ dạy cái người tiểu đường là đem cơm trắng á, luộc rồi chắc nước, luộc 3-4 lần cho nó đi hết cái chất đường đi, ăn mới tốt. Bây giờ tôi kể cái ví dụ gì nghe, cái người tôi hướng dẫn chữa tiểu đường. Thì cái người đó là tôi có anh bạn tên là Lê Văn Chương, ảnh có cái cửa hàng bán sỉ xăng dầu ở Cần Thơ. Ảnh là xu gia của ông phó chủ tịch thành phố tên là Tô Minh Giới. Ông Tô Minh Giới này có người má vợ bị tiểu đường. Thì cái chuyện này là cách đây một năm rồi. Thì vì tiểu đường như vậy đó, cho nên ở trong nhà đó bác sĩ dặn là không có cho bà ăn cơm, mua thịt, mua rau, cái gì cũng được mà không có cho bà ăn cơm. Nhưng mà tại vì bà này hồi xưa ở trong vườn là bà ăn cơm quen rồi, cho nên bây giờ không cho ăn cơm là bà cũng lén lén bà lấy cơm mà ăn. Thì trong nhà giấu dữ lắm. Thì bữa đó Trương mới nói tôi nghe, tôi nói giờ mày nấu cơm lứt mày đem qua, mày nói với ông Giới bệnh á, cứ việc cho bà ăn, miễn bà nhai cho kỹ, bà ăn mấy chén cũng được hết trơn á. Thì khi nói như vậy Trương nó qua nó nói, thì bà bên kia người ta phản đối, người ta nói trời ơi bác sĩ người ta giỏi quá mà người ta cấm mà bao nhiêu lâu nay người ta cấm mà còn không xong, mà bây giờ ông Hưng cũng cho ăn vậy đâu có được. Thì Trương nó nói vậy, nó nói là Hưng nó nói với tôi đó là anh Năm cứ cho ăn vậy đi, rồi ở nhà anh có máy đo đường mà, nếu bà ăn mà đường nó giảm thì anh tin, còn bà ăn như vậy mà đường nó tăng thì anh cứ rầy chữ nó cho tôi. Thì ở nhà cho ăn thoải mái, đường giảm, cho uống canh nhân sinh bà hết bệnh luôn. Thành ra quý vị thấy có cái này nha, không phải Tây Y nó không biết đâu, nó biết rất rành. Tuy nhiên cái phương pháp của Tây Y là phương pháp để kéo dài bệnh trạng, để bán thuốc. Còn người bình